Phần 5. Cả nước hướng về biển đảo. Câu hỏi 88. Vịnh Hạ Long được trở thành di sản thiên nhiên kỳ quan của thế giới bởi những yếu tố nào? Trả lời. Vịnh Hạ Long là vịnh nhỏ thuộc phân bờ phía tây vịnh Bắc Bộ, gồm khoảng hơn 1.900 đảo lớn nhỏ, trải dài từ 106 độ 58 phút đến 107 độ 22 phút đông và 20 độ 45 phút đến 20 độ 50 phút bắc. Truyền thuyết kể lại rằng khi người Việt Nam vừa dựng nước đã bị giặc xâm lược. Ngọc Hoàng thấy thế liền sai một đàn rồng xuống giúp người Việt chống giặc. Khi vừa hạ giới, đàn rồng đã biến thành hàng ngàn đảo lớn nhỏ, tạo thành những bức tường bảo vệ người Việt. Thuyền giặc đâm thẳng vào núi mà chết hàng loạt. Với diện tích 434 km², vùng lõm Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản, là một hình tam giác với đảo Đầu Gỗ phía tây, hồ Ba Hầm phía nam và đảo Cống Tây phía đông. Giá trị thẩm mỹ của Vịnh Hạ Long được tạo nên bởi sự xen kẽ giữa đảo, núi với các vùng trũng biển nơi có sú vẹt mọc xanh rì, điểm tô thêm là những đảo đá vôi vách dựng đứng. Tất cả điều đó tạo nên bức tranh màu sinh động, mềm mại mà mạnh mẽ, một tổng hòa của nước, đá, trời và cả ánh sáng, điểm thêm là vẻ tao nhã của hài vệ nữ hóa vàng hay khổ cử đại tím. Lịch sử địa chất, địa mạo của Hạ Long có nhiều lần tạo sơn, biển thoái, sụt chìm, biển tiến. Khoảng 500 đến 410 triệu năm trước, vào các kỷ Ordovic, Silur, nơi đây còn là vùng biển sâu. Bước vào các kỷ Carbon, Becmi, khoảng 340 đến 250 triệu năm trước, trở thành vùng biển nông. Vào các kỷ Paleogen, đầu Neogen, khoảng 26 đến 20 triệu năm trước, trở thành biển ven bờ. Đến kỷ Nhân Sinh, khoảng 2 triệu năm, thành vịnh Hạ Long. Trong quá trình đó, sự kết hợp đồng thời giữa các yếu tố tầng đá vôi dày, khí hậu nóng ẩm và quá trình kiến tạo chậm chạp đã diễn ra. Môi trường địa chất còn là nền tảng phát sinh các giá trị khác của vịnh Hạ Long như đa dạng sinh học, văn hóa, khảo cổ và các giá trị nhân văn khác. Vịnh Hạ Long là một di tích khá đặc biệt. Hạ Long đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với giá trị thẩm mỹ do UNESCO công nhận vào năm 1994. Di sản thiên nhiên thế giới với giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất, địa mạo do UNESCO công nhận vào năm 2000. Là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới do câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới xếp hạng và chính thức công nhận vào tháng 7 năm 2003. Hiện nay, vịnh đang được tiến cử với UNESCO là di sản thế giới lần thứ 3 dựa trên những giá trị khảo cổ học và đa dạng sinh học. Năm 2011, tổ chức New Open World tổ chức bầu chọn vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Câu hỏi 89. Cuộc sống người chiến sĩ Hải quân Việt Nam hôm nay có gì khác người lính trong các đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải xưa? Trả lời. Cuộc sống của những người lính trong đội Hoàng Sa và Bắc Hải được nhiều tài liệu cổ như Phủ Biên Tạp Lục, Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí ghi chép cụ thể. Đó là cuộc sống khó khăn và nguy hiểm. Tuần hành, khai thác tài nguyên, thu lượm sản vật trên biển và hải đảo trong 6 tháng, nhưng lương thực chủ yếu là gạo. Tự mang theo củi lửa. Người lính trong hai đội này phải tự kiếm thêm thức ăn bằng cách bắt cá, bắt chim. Trong một vùng biển nhiều nguy hiểm, thế hệ cha ông ta hàng trăm năm trước lại di chuyển bằng những thuyền câu nhỏ gọi là tiểu điếu thuyền. Vì vậy, họ phải mang theo một đôi chiếu, 7 sợi dây mây, 7 cái đòn tre để phòng trường hợp xấu nhất. Người dân vùng biển Lý Sơn còn lưu giữ câu Hoàng Sa đi dễ khó về và hàng năm tổ chức lễ khao lề thế lính. lễ tế sống những người trong đội Hoàng Sa và Bắc Hải. Cuộc sống của người chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam từ sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất 30 tháng 4 năm 1975 đã từng bước được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Những năm 80, đa phần các đảo chưa có điện, chưa có cầu cảng để xây dựng cơ sở, chưa có cả tivi hay báo đài thường trực phủ sóng để cập nhật tin tức trong nước, thậm chí cả nước ngọt cũng không đủ dùng trong cái nắng cháy da. Nhưng nay, các huyện đảo hiện đang được đầu tư xây dựng hỗ trợ đầy đủ các cơ sở hạ tầng, các mặt hàng thiết yếu. Sinh hoạt hàng ngày của nhân dân và chiến sĩ hải đảo không còn thiếu thốn như lúc trước, với những nhà giàn kiên cố hơn, những căn nhà ở huyện đảo khang trang hơn, trường học, nơi sinh hoạt được mở rộng, có điện, nước ngọt, có sóng truyền hình, sóng điện thoại, v.v. Để đạt được những bước tiến đó, chính là do sự đồng lòng góp sức của nhân dân và chiến sĩ hải quân, cùng sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những phong trào tình nguyện được phát động trong đông đảo nhân dân ở khắp các vùng miền của Tổ quốc. Tuy có nhiều thay đổi, nhưng có một điểm chung giữa những người lính trong đội Hoàng Sa, Bắc Hải năm xưa và lính đảo Việt Nam hiện nay là tinh thần anh dũng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Có thể nói, thế hệ những người lính đảo Việt Nam hiện nay đã được xây dựng, kế thừa trên tinh thần xả thân của các thế hệ ông cha đi trước. Lính đảo Trường Sa luôn kiên trung, bất khuất, nêu cao tinh thần đấu tranh sôi sục và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Những người lính đảo đang ngày đêm đứng nơi đầu sóng ngọn gió để chống lại những âm mưu gây hấn, xâm phạm trắng trợn và phi lý của nước ngoài. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, luôn xứng danh là bộ đội Cù Hồ, ngọn lửa và tinh thần yêu nước, yêu từng tấc đất, vùng biển, hòn đảo quê hương đã giúp người lính đảo Việt Nam qua hàng trăm năm vẫn cháy mãi. Câu hỏi 90. Việc xây dựng loa thành trên biển được thực hiện như thế nào? Trả lời. Loa thành trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa là các công trình xây dựng có hình dáng tròn như loa thành xưa thời An Dương Vương xây cổ loa. Đó là các nhà ở, công sự, trận địa, bờ kè chắn sóng, trạm khí tượng thủy văn, xây ở khắp các đảo chìm, đảo nổi với mục đích làm nơi đồn trạm, ăn ở của các chiến sĩ. Mỗi công trình được xây dựng sẽ gia tăng thêm sự vững vàng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa Việt Nam. Công việc xây dựng loa thành trên biển diễn ra hết sức khó khăn, từ việc vận chuyển nguyên vật liệu đến việc xây dựng. Vật liệu từ đất liền được bao bọc cẩn thận và chuyển ra các bãi ngầm, đảo. Địa hình san hô của các bãi ngầm, đảo nổi, đảo chìm của quần đảo Hoàng Sa buộc các chiến sĩ trong trung đoàn 83 phải chuyển vật liệu bằng cách thủ công. Trước năm 1994, các chiến sĩ trung đoàn phải bắt cáp nối tàu với đảo, rồi dùng xuồng con chở vật liệu mang theo cáp vào đảo. Ghi chú: thành cổ loa trên biển Đông. sggp.org.vn ngày 25 tháng 8 năm 2011. Hết ghi chú. Sóng, gió, dông, bão, vân vân đã cướp đi bàn tay, đôi chân và cả mạng sống của những người chiến sĩ trung đoàn 83. Nhiều anh đã mãi mãi nằm lại nơi biển khơi cùng với vật liệu xây dựng. Những năm gần đây, công việc vận chuyển nguyên vật liệu không còn gặp nhiều khó khăn như trước. Trang thiết bị vận chuyển được trang bị đầy đủ hơn. Thời gian và chi phí sản xuất giảm dần, an toàn được nâng cao. Quá trình xây dựng loa thành trên biển còn gian khổ hơn. Các anh phải dựa vào các điều kiện thời tiết để tiến hành xây dựng. Lúc biển yên, không kể là ngày hay đêm, công binh đoàn 83 lại ngục lặn giữa làn nước biển mặn chát, đổ từng mét khối bê tông. Những ngày sống trên đảo tiến hành công việc xây dựng cũng là chuỗi ngày các anh phải đối mặt với sự thiếu thốn những nhu cầu thiết yếu của con người. Cả tháng trời, các chiến sĩ này phải ăn thịt hộp, nước ngọt phải đong đo từng lần. Đôi bàn tay của những con rái cá vừa dùng để bốc vác, vừa là công cụ trộn xi măng. Công sức bỏ ra nhiều, nhưng đôi khi một phần công trình vừa xây xong lại bị dông bão phá hủy. Các chiến sĩ công binh đoàn 83 luôn hoàn thành nhiệm vụ với lời hứa danh dự. Dù điều kiện khó khăn, chúng tôi vẫn đảm bảo xây dựng những công trình đạt chất lượng cao. Hiện tại, nhiều công trình trên đảo được đánh giá là không thua kém, thậm chí còn hơn hẳn về chất lượng so với một số công trình trong đất liền. Ghi chú: sống nơi đầu sóng. Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 17 tháng 6 năm 2011. Hết ghi chú. Câu hỏi 91. Tại sao nhà giàn được gọi là bia chủ quyền sống trên biển đảo Việt Nam? Trả lời: trước yêu cầu quan trọng cho nhiệm vụ bảo vệ vùng biển thềm lục địa Tổ quốc, ngày 5 tháng 7 năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Công binh thăm dò, khảo sát và đóng các nhà nổi trên các bãi đá san hô ngầm khu vực thềm lục địa lãnh hải nước ta, từ bãi cạn Ba Kè, giáp quần đảo Trường Sa đến bãi cạn Cà Mau, biển Cà Mau, tỉnh Minh Hải, nay là tỉnh Cà Mau, vùng tiếp giáp với biển Malaysia và Philippines. Nhà giàn DK, viết tắt của cụm từ kinh tế, khoa học, dịch vụ ra đời từ đó. Nhà giàn DK1 được gọi là cột mốc chủ quyền quốc gia đặc biệt trên biển, bởi nó được xây dựng dựa trên những tiêu chí của luật biển quốc tế quy định. Việc xây dựng các nhà giàn DK1 với mục đích chính là bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, đồng thời công bố với thế giới đây là chủ quyền thềm lục địa của Việt Nam. Nhà giàn DK1 được xây dựng và tồn tại không chỉ là một tất yếu của một đất nước có chủ quyền, mà còn là tầm nhìn chiến lược quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhà giàn DK1 là nơi cho các chiến sĩ sinh sống, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Bên cạnh đó, nhà giàn DK1 còn là chỗ dựa cho ngư dân khai thác thủy hải sản, hoa tiêu cho tàu bè qua lại, thu thập số liệu thủy văn, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Mặt khác, với tầm nhìn chiến lược lâu dài, 15 nhà giàn do Bộ Tư lệnh Công binh xây dựng bằng thép, đứng hiên ngang giữa vùng biển đảo quê hương hơn 20 năm qua, dù thường xuyên chịu đe dọa của thiên tai, chịu được bão táp cấp 10, cấp 11. Nhà giàn thế hệ 1 chỉ cao hơn 10 mét so với mực nước biển và thế hệ 2 nằm trên mặt nước hơn 20 mét. Vẫn có nguy cơ bị đổ với những cơn bão mạnh có gió giật trên cấp 12 giữa Biển Đông. Đến năm 2011, các nhà giàn đã được kiên cố hóa, đồng thời cho lắp thêm hai nhà giàn thế hệ thứ 3 cao gần 30 mét với 3 tầng vững vàng trước gió bão. Hiện nay, trên vùng biển thềm lục địa Bà Rịa Vũng Tàu có 15 nhà giàn ở các cụm Ba Kè, Phúc Tần, Quế Đường, Tư Chính, Phúc Nguyên, Huyền Trân, Cà Mau, tạo thành một vành đai chiến hào đảo thép trên biển. Mỗi nhà giàn có một pháo đài thép vững chắc. Nhà giàn xa đất liền nhất là Ba Kè C, cách đất liền khoảng 630 km. Nhà giàn DK1 trên 10, bãi cạn Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cách thành phố Vũng Tàu gần 700 km, nhưng cách mũi Cà Mau chỉ 110 hải lý, tương đương gần 200 km. Trước đây, tiểu đoàn DK1 trực thuộc lữ đoàn 171 Hải quân, nay trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đóng quân trên vùng biển thềm lục địa đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, nay là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lính nhà giàn có 2 thừa, 3 thiếu, 3 khát, đó là thừa nắng, thừa gió, thiếu rau xanh, thiếu nước ngọt, thiếu báo chí, khát thư nhà, khát văn công và khát hơi ấm đất liền. Cụm nhà giàn trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc còn tượng trưng cho ý chí sắt thép, tinh thần vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của người lính đảo trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc. Những nhà giàn DK1 vững vàng trên thềm lục địa Tổ quốc giữa ngàn khơi không chỉ khẳng định nơi ấy là cột mốc chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam, mà còn khẳng định sức kiên cường trụ vững, làm chủ cuộc sống, quyết tâm giữ biển đến cùng của chiến sĩ nhà giàn, dù đó là nơi khó khăn gian khổ nhất của Tổ quốc. Câu hỏi 92. Việt Nam đang có những mắt thần giữ biển được hiện hữu ở đâu trên đất nước ta? Trả lời. Các trạm radar trên các đảo hay đất liền được các chiến sĩ xác định là mắt thần, không lơ là mất cảnh giác, không bỏ sót lọt mục tiêu. Nhiệm vụ của các trạm radar là dùng ống nhòm tiêu cự lớn để quan sát kỹ vùng biển rộng lớn, phát hiện tất cả mục tiêu lạ trên mặt biển, trên tầm thấp của bầu trời, kịp thời bảo vệ biển trời Tổ quốc. Tại 5 vùng hải quân Việt Nam đều được bố trí các trạm radar, đó là trạm radar 625 nằm trên đảo Hòn Đốc, quần đảo Hải Tặc, Kiên Giang thuộc vùng 5 hải quân. Tại vùng 4, vùng D, có 4 trạm radar, Chắp Chài, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòn Tre Nha Trang, Khánh Hòa, Bình Ba Cam Ranh, Khánh Hòa, Phú Quý Bình Thuận. Vùng 3, tức vùng C, có trạm radar 555 thuộc tiểu đoàn 351 vùng C hải quân, đóng quân trên đỉnh núi Gành, thôn Phổ Minh 1, xã Cát Minh, Phù Cát. Trạm radar 550 đóng quân trên đỉnh núi Thới Lới. Vùng 2 có trạm radar 585, vùng 1 có trạm radar 515, vân vân. Để có thể nhìn xa trông rộng, lực lượng hải quân trạm radar phải sống trên núi cao, khó khăn luôn thường trực. Thời gian hoạt động luôn là 24/24. Điều kiện sinh hoạt của các chiến sĩ trên trạm gặp rất nhiều khó khăn. Lượng nước ngọt thường không đủ, thường phải dè sẻn cho cả năm. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các sĩ quan và chiến sĩ trên trạm vẫn xác định chẳng đáng gì so với những khó khăn của đồng đội ở Trường Sa. Họ luôn thắp cháy ngọn lửa quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Câu hỏi 93. Ở ngoài đảo xa, có loài hoa độc đáo nào thường nở mừng Tết cổ truyền mỗi khi mùa xuân đến? Trả lời. Sống trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, các loài sinh vật ở quần đảo Trường Sa dường như có sức mạnh hơn các loài sinh vật trên đất liền. Ngoài những loài rau do các chiến sĩ trồng, phần lớn các loại thực vật đều tự mọc. Trong các loài thực vật ấy, cây bàng vuông đã được xem là vua hoa trên quần đảo Trường Sa. Cây bàng vuông còn được gọi là bàng bí, chiếc bàng, thuốc độc biển, cây thuốc cá, có tên gọi khoa học là Bangringtonia axiatica, là thực vật bản địa rừng ngập mặn ven biển nhiệt đới và đảo. Đây là một loài thuộc chi Bangringtonia, là loài thực vật bản địa ở rừng ngập mặn ven biển nhiệt đới và đảo tại Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương, từ Zanzibar tới Đài Loan, Philippines, Fiji, New Caledonia và Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là loại cây gỗ nhỏ tới vừa, mọc tới độ cao 7-25 mét, lá đơn mọc cách, phiến lá hình trứng ngược, dài từ 20-40 cm, rộng từ 10-20 cm, quả có đường kính khoảng 9-10 cm, hình đèn lồng 4 hoặc 5 cạnh vuông, bên trong là lớp sơ xốp dày bao bọc một hạt, có đường kính từ 4-5 cm. Quả phát tán bằng cách trôi nổi trên biển, nó có thể trôi nổi đến 2 năm mà không bị hỏng. Cây bằng vuông xếp loại ở mức độ đe dọa bậc R, tức hiếm. Tất cả các phần của cây bằng vuông đều có độc tính. Trong các độc tính có cả các chất saponin. Đặc điểm độc đáo nhất là cây bằng vuông chỉ nở hoa vào ban đêm. Tuyệt vời nhất là đêm giao thừa. Hoa trắng mọc thành chùm ở đầu cành, dài từ 10-20 cm. Hoa lưỡng tính, cuống hoa dài từ 3.5-4 cm. Ngày nay, cây bằng vuông trở thành món quà những người lính đảo tặng đoàn quân công, đặt lên mộ bạn bè như một lời cầu mong cho người ra đi bình an. Nó còn là biểu tượng cho sự kết nối giữa đất liền và biển đảo. Câu hỏi 94. Huyện đảo Trường Sa của Việt Nam có bao nhiêu đơn vị hành chính và cơ quan hành chính sự nghiệp? Trả lời. Huyện đảo Trường Sa là một trong 12 huyện đảo của nước ta. Huyện đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Đồng Nai, được thành lập theo quyết định số 193/HĐBT ngày 9 tháng 12 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nay là Chính phủ, bao gồm toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Phước Tuy, đơn vị hành chính cũ của chính quyền Sài Gòn. Ngày 28 tháng 12 năm 1982, Quốc hội khóa 7 sáp nhập huyện đảo Trường Sa vào tỉnh Phú Khánh. Ngày 30 tháng 6 năm 1989, tỉnh Phú Khánh được tách ra thành hai tỉnh, Phú Yên và Khánh Hòa. Huyện đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ngày 11 tháng 4 năm 2007, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Nghị định số 65/2007/NĐ-CP, thành lập ba đơn vị hành chính của huyện đảo Trường Sa gồm thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn. Thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa trên cơ sở đảo Trường Sa lớn và các đảo, đá, bãi phụ cận. Xã Song Tử Tây thuộc huyện Trường Sa trên cơ sở đảo Song Tử Tây và các đảo, đá, bãi phụ cận. Xã Sinh Tồn thuộc huyện Trường Sa trên cơ sở đảo Sinh Tồn và các đảo, đá, bãi phụ. Theo đó, huyện đảo Trường Sa có Ủy ban Nhân dân huyện đảo Trường Sa nằm ở đảo Trường Sa lớn, Ủy ban Nhân dân thị trấn Trường Sa, Ủy ban Nhân dân xã Song Tử Tây và Ủy ban Nhân dân xã Sinh Tồn. 7 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2011, 21 tổ bầu cử ở các xã Sinh Tồn, Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa đã khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ghi chú, tuổi trẻ chống cơm, Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2011. Hết ghi chú. Câu hỏi 95. Nguồn điện ở quần đảo Trường Sa lấy từ đâu và triển vọng thế nào? Trả lời. Trước năm 2008, để có điện, huyện đảo Trường Sa thường xuyên phải chạy máy nổ gây tiếng ồn và ô nhiễm không khí. Do nguồn kinh phí hạn hẹp nên các đảo chỉ được dùng điện vào các giờ cao điểm. Tình hình này gây khó khăn không nhỏ cho sinh hoạt của quân và dân trên đảo. Năm 2008, dự án xây dựng hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK do Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tài trợ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Mặt trời Bách Khoa thi công được khởi động. Nguồn điện này được lấy từ năng lượng gió và mặt trời. Hệ thống chiếu sáng còn lắp tổng cộng 610 bộ đèn được bố trí xung quanh 24 điểm đảo chìm, 15 nhà giàn bố trí bổ sung xung quanh bờ kè và nội bộ 9 đảo nổi. Hệ thống đèn pha bảo vệ có tầm chiếu sáng từ 1.000 mét trở lên, dùng nguồn độc lập năng lượng sạch từ tuốc pin gió và pin mặt trời. Năm 2010, cả 33 điểm đảo và 15 nhà giàn đều có điện thắp sáng. Tổng điện năng trên đảo là 5.166 kWh trong một ngày, tức là 155.000 kWh trong một tháng. Ghi chú, theo website www.petrotime.vn ngày 5 tháng 5 năm 2011, hết ghi chú. Trong phân bố điện năng ở quần đảo Trường Sa thì năng lượng gió chiếm 70%, năng lượng mặt trời chiếm 30%. Ghi chú, theo bee.net.vn ngày 3 tháng 5 năm 2011, hết ghi chú. Nguồn điện từ năng lượng gió và mặt trời vừa tiết kiệm được chi phí do việc chạy máy đèn trước đây, vừa phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đời sống của quân dân trên đảo. Hệ thống điện năng bằng năng lượng gió và mặt trời đã phục vụ cho mọi nhiệm vụ và nhu cầu sinh hoạt, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của bộ đội, nhân dân, củng cố quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Như vậy, đến thời điểm này, Trường Sa là huyện đầu tiên trong cả nước sử dụng nguồn năng lượng sạch. Trong tương lai, với nguồn kinh phí nhiều hơn, năng suất điện năng trên quần đảo Trường Sa sẽ còn tăng cao. Hiện nay, bên cạnh nhu cầu điện thắp sáng, điện sinh hoạt, điện cho quốc phòng, an ninh, quần đảo Trường Sa còn đang phát triển mạng điện thoại và mạng Internet. Trường Sa đang khoác lên mình chiếc áo mới, khoảng cách giữa đảo xa và đất liền ngày càng gần. Câu hỏi 96. Trẻ em ở các đảo Việt Nam vui chơi và đi học như thế nào? Trả lời. Ở quần đảo Trường Sa, trẻ em tuy chưa đông, điều kiện khó khăn, nhưng không vì thế các em ở đây không được đến trường. Trên đảo, các em được tạo mọi điều kiện vui chơi, giải trí, cơ sở vật chất trường học khang trang, bàn ghế, bảng viết đầy đủ. Nhiều đảo còn có cả phòng máy vi tính, thư viện. Đảo Trường Sa có từ mẫu giáo đến lớp 4, không có lớp 3, chia làm 2 ca sáng, chiều, từ thứ 2 đến thứ 6. 7 giờ sáng, các em tụ tập đông đủ tại lớp học, tập thể dục đầu giờ 15 phút, hát tập thể 10 phút, rồi bắt đầu một ngày học. Trẻ em trên đảo đi học đúng tuổi, đúng lớp, đặc biệt là các em đều học cùng một lớp, cùng cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Nhung. Như ý thức được điều khó khăn, hiểu được tấm lòng thầy cô, trẻ em ở đây rất ngoan và có ý thức tự giác cao. Ghi chú. Bùi Thị Nhung được xem là cô giáo gieo chữ đầu tiên ở Trường Sa. Hiện nay đảo Trường Sa được tăng thêm 2 giáo viên. Thầy Nguyễn Gia Huy, bí thư đoàn thị trấn Trường Sa, sinh năm 1985, dạy lớp 3, và thầy Lê Minh Cảnh, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thị trấn Trường Sa, sinh năm 1986, dạy mẫu giáo. Ngoài ra, ông Biện Văn Quáng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trường Sa cũng tham gia giảng dạy. Hết ghi chú. Các em học tập hết sức chăm chỉ. Kết quả học tập là các em đều đạt khá giỏi. Tuy nhiên, do chưa tổ chức được lớp 5, nên sau khi học xong lớp 4, các em phải vào đất liền học tiếp lớp 5. Không chỉ gắn bó trong học tập, các em trên quần đảo Trường Sa còn rất đoàn kết khi vui chơi, giải trí. Không có nhiều cơ sở vật chất như trong đất liền, cả lớp thường tụ tập vui chơi cùng nhau. Các trò chơi chủ yếu là đồ hàng và trốn tìm, xích đu hay đọc truyện cổ tích, truyện tranh. Trò chơi mà đứa trẻ nào cũng biết là trò trốn tìm, bắt ba lên bờ. Mang đặc trưng riêng của trẻ em sống trên đảo, hình ảnh những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, tươi cười, đuổi bắt nhau trong nắng vàng là niềm hy vọng cho một thế hệ trẻ em tự hào đến từ Trường Sa. Câu hỏi 97. Cả nước đã và đang có những phong trào tình nguyện nào liên quan đến biển đảo? Trả lời. Trong mỗi con người Việt Nam, dù sống ở đâu cũng nghe tiếng rì rào của biển cả. Biển đảo là một phần trong huyết quản người Việt. Hơn 30 năm qua, nước ta có hàng trăm phong trào tình nguyện liên quan đến biển đảo quê hương. Nhìn chung, các phong trào tình nguyện hướng về Trường Sa rất đa dạng và phong phú. Sớm nhất là chương trình Cả nước vì Trường Sa, thu hút đông đảo các thành phần xã hội tham gia. Đời sống của quân dân trên quần đảo Trường Sa những năm 80-90 còn nhiều khó khăn. Nghĩ về vùng đất phên dậu đất nước, nhiều sáng kiến được đưa ra. Điện cho Trường Sa, nước ngọt cho Trường Sa, thông tin viễn thông cho Trường Sa, sách báo cho Trường Sa, rau xanh và cây xanh cho Trường Sa, v.v. Đã giúp quần đảo này khoác lên mình chiếc áo mới. Tuổi trẻ khắp mọi miền đất nước hưởng ứng nhiệt tình cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 10 năm gần đây, phong trào tình nguyện hướng về Trường Sa càng nhiều. Chương trình tặng sổ tiết kiệm cho chiến sĩ đi làm nhiệm vụ ở Trường Sa của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình học bổng Trường Sa cho con em cán bộ chiến sĩ Trường Sa vượt khó học giỏi. Phong trào chung tay thắp sáng nhà giàn DK1 năm 2009 của báo Tuổi Trẻ. Chương trình đi thăm hỏi, giao lưu với bộ đội Trường Sa của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, v.v. Quy mô lớn phải kể đến chương trình Quỹ vì Trường Sa thân yêu theo quyết định số 557 trên QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 19 tháng 4 năm 2011. Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo, quê hương với đoàn 80 gương mặt trẻ tiêu biểu do Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An làm trưởng đoàn đi tới các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Cuộc vận động góp đá xây Trường Sa của báo Tuổi Trẻ, v.v. Mỗi người dân Việt Nam tùy theo sức mình, không phân biệt lứa tuổi. Các tỉnh thành Việt Nam dù giáp biển hay không đều có những phong trào rất riêng hướng về vùng biển đảo thiêng liêng. Câu 98. Chương trình góp đá Trường Sa đã được phát động và đạt được những kết quả to lớn nào? Trả lời: đây là chương trình do Trung ương Đoàn phối hợp với báo Tuổi Trẻ phát động tổ chức nhằm làm vững chắc thêm biển đảo quê hương. Đây có thể xem là chương trình hướng về Trường Sa lớn nhất trong năm 2011. Chương trình diễn ra với nhiều hình thức đóng góp trực tiếp tại tòa soạn, tổ chức nhắn tin qua đầu số 1408, cuộc thi viết Cảm xúc Trường Sa, hợp tác nhiều chương trình xã hội, v.v. trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chương trình được phát động từ tháng 5 năm 2011, thu hút đông đảo mọi lứa tuổi, thành phần dân tộc, tầng lớp nhân dân tham gia. Đó là các cụ già, em nhỏ, là những nhà nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp, sinh viên, văn nghệ sĩ, v.v. Hầu hết các tỉnh của cả nước đều tổ chức các hoạt động ủng hộ phong trào. 4 tháng sau ngày phát động, chương trình thu hút được 300 tập thể tham gia, 1.000 cá nhân quyên góp. Số tiền ủng hộ lên đến 17,3 tỷ đồng. 15 tỷ sẽ được sử dụng để xây dựng đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình đã ghi nhận những kỷ lục đáng trân trọng. Ngày 23 tháng 9 năm 2011 là ngày kỷ lục về tin nhắn với 20.000 tin nhắn, đóng góp số tiền lên đến 400 triệu đồng. Ghi chú: ngày nhắn tin kỷ lục, báo Tuổi Trẻ, thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2011, hết ghi chú. Ngày 19 tháng 9, những viên đá đầu tiên của công trình góp đá xây Trường Sa được đưa xuống tàu Trường Sa 21 đến với đảo Đá Tây. Chương trình đã nối kết những người quân dân trên quần đảo Trường Sa với người dân sống trong đất liền. Câu hỏi 99. Hiện nay, người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển đảo Tổ quốc bằng những hình thức nào? Trả lời: người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Hàng triệu đồng bào đang sinh sống ở hơn 100 quốc gia trên thế giới luôn hướng về đất nước với những tình cảm thiêng liêng nhất, đặc biệt đối với vấn đề chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Dù sinh sống ở đất nước nào, lực lượng kiều bào luôn có chung một tiếng nói. Kiều bào hướng về Tổ quốc bằng những hình thức đa dạng. Trong lĩnh vực khoa học, nhiều cuộc hội thảo, diễn đàn của chính kiều bào nước ngoài xây dựng nhằm tuyên truyền kiến thức biển đảo cho lực lượng người Việt sống xa quê hương. Tiêu biểu như tọa đàm khoa học Hoàng Sa, Trường Sa vào ngày 31 tháng 7 năm 2011 do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cùng cộng đồng người Việt tại Ba Lan, câu lạc bộ trí thức Lê Quý Đôn tổ chức. Các học giả như giáo sư sử học Ngô Vĩnh Long, kiều bào Mỹ, chuyên gia về Trung Quốc, tiến sĩ Từ Đặng Minh Thu, kiều bào Mỹ, v.v. đã dày công sưu tầm những tài liệu lịch sử, pháp luật quốc tế làm căn cứ cho việc khẳng định chủ quyền và thềm lục địa nước ta. Mỗi người Việt ở nước ngoài được xác định là một sứ giả trong việc tuyên truyền chủ quyền biển đảo. Thêm vào đó, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, chính trị, kinh tế đã đưa ra những ý kiến sắc sảo phục vụ cho việc phát triển kinh tế vùng biên giới hải đảo. Trí thức kiều bào đã tổ chức những buổi biểu tình tại nhiều nước để gửi tiếng nói chủ quyền biển đảo của Việt Nam ra thế giới. Bà con kiều bào đã tham gia tặng quà cho chiến sĩ hải đảo, ủng hộ chương trình Nước ngọt cho Trường Sa. Quà tặng và số tiền này được kiều bào ủng hộ trực tiếp các chương trình trong nước. Nhiều kiều bào đã đứng ra tổ chức các quỹ, các đêm nhạc để quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương. Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo cho nhiều kiều bào có đóng góp cho đất nước trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Câu hỏi 100. Những bài hát tiêu biểu như Biển Hát Chiều Nay của Hồng Đăng và Nơi Đảo Xa của Thế Song được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Trả lời: Biển Hát Chiều Nay và Nơi Đảo Xa được coi là những bài hát hay nhất về biển đảo Việt Nam. Biển Hát Chiều Nay được Hồng Đăng sáng tác năm 1980 trong một chuyến công tác trên biển dài ngày. Đó là những tiếng sóng dội lên từ trong ký ức tôi, hay chính là những tia chớp của tâm hồn tôi vậy. Có thể là tôi đã nhận được những đồng cảm chân thành của các chiến sĩ ngoài đảo xa. Ghi chú: Hồng Đăng, tức là Phan Đăng Hồng, sinh năm 1936 tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nguyên phó tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tổng biên tập tạp chí Âm Nhạc từ năm 1989 và Thế Giới Âm Nhạc từ năm 1996. Biển Hát Chiều Nay là một trong những tác phẩm tiêu biểu mà ông được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001. Hết ghi chú. Ca khúc Đi Vào Lòng Người, những con người mang trong mình huyết quản con rồng cháu tiên bằng ca từ thật hay. Ơi biển Việt Nam, ơi sông Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Ca từ bài hát mang đậm tính văn học, giàu hình ảnh và nhạc ngữ. Giai điệu bài hát hào sảng mà pha chút đằm thắm dịu dàng. Những đoạn cao trào của ca khúc càng khiến bài hát như những con sóng biển đánh vào thành bờ, là tâm hồn người nghe. Nhạc và ca từ quện chặt vào nhau, thấm dần vào lòng người nghe với một cảm giác mặn mà. Trên thực tế, bài hát Biển Hát Chiều Nay đã làm xúc động và khơi dậy tình yêu biển đảo của hàng triệu trái tim người Việt Nam. Nơi Đảo Xa là ca khúc ra đời trên đoạn đường hơn 100 km từ Quảng Ninh về Hà Nội vào năm 1979, sau khi nhạc sĩ Thế Song lắng nghe tâm tư, tình cảm và trăn trở của những người lính hải quân trở về từ vùng biển đảo xa tại nơi sửa chữa tàu Z-48 của Hải quân Việt Nam ở thị xã Hòn Gai. Ghi chú: Thế Song, tức là Nguyễn Thế Song, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1933, quê ở An Trạch, Bích Câu, Hà Nội. Từ diễn viên đoàn ca nhạc, sau là biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam 1956-1996. Thế Song đã viết hàng trăm ca khúc gồm nhiều đề tài, thể loại, trong đó có ca khúc Nơi Đảo Xa và nhiều bài hát khác viết về biển đảo và người chiến sĩ hải quân như Biển Mưa, Biển Chuyện Tình Hóa Đá, Vũng Tàu Tình Yêu Biển, Cát Bà Tình Em, Sóng Ru, Biển Khơi Có Chúng Tôi, Đường Trên Biển, Biển Đảo Và Tôi, Biển Hẹn Cà Mau, vân vân. Hết ghi chú. Trên đường về Hà Nội, Thế Song đã sáng tác lời một của bài hát: Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba đã vượt qua, vượt qua. Bài hát là một khúc ca trữ tình nhưng hào sảng, mang khí khái kiên cường của một người lính đảo với người con gái mình yêu. Bên cạnh những kỷ niệm ngọt ngào về tình yêu đôi lứa là hình ảnh người chiến sĩ ngày đêm canh giữ vùng biển đảo quê hương. Người nghe có thể cảm nhận rõ lòng tự hào của người chiến sĩ hải quân. Bài hát gợi lại hình ảnh trăng treo đầu súng của anh bộ đội Cụ Hồ năm nào, nhận được sự đồng cảm đông đảo từ khán thính giả. Cho đến thời điểm này, ca khúc Nơi Đảo Xa là ca khúc được thu âm với nhiều giọng hát nhất ở Việt Nam. Câu hỏi 101. Bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển do ai sáng tác và hồn thơ đã truyền tải nội dung gì? Trả lời: Tổ quốc nhìn từ biển là tên bài thơ của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Việt Chiến, viết khi tác giả tham dự trại sáng tác do tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Hải quân tổ chức tại Hạ Long vào tháng 4 năm 2009 với đề tài sáng tác về biển, đảo và người chiến sĩ hải quân. Ghi chú: Nguyễn Việt Chiến, sinh năm 1952 tại Hà Tây, sống và làm báo tại Hà Nội. Phóng viên báo Thanh Niên từ năm 1993, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, vân vân. Hết ghi chú. Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển, có một phần máu thịt ở Hoàng Sa, ngàn năm trước con theo cha xuống biển, mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa. Ngay khi xuất hiện, bài thơ gây xúc động hàng triệu trái tim bạn đọc. Nó trở thành hiện tượng của văn học yêu nước Việt Nam thời hiện đại. Biển đảo quê hương neo mình đầu sóng cả, với bao thương tích, bao hiểm họa, bóng giặc vẫn chập chờn, được khắc họa một cách rõ nét. Đọc Tổ quốc nhìn từ biển, những hình ảnh quen thuộc trong ký ức tuổi thơ, trong những truyền thuyết lịch sử hào hùng của dân tộc lại ùa về. Đó là hình ảnh Âu Cơ, Lạc Long Quân, hình ảnh những người vợ chờ chồng đến hóa đá, những anh hùng dân tộc đã hy sinh để con tàu Tổ quốc luôn vững vàng tiến về phía trước. Với ngôn từ giàu sức biểu cảm, từng vùng biển đảo Việt Nam hiện ra với bao nỗi niềm trăn trở. Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù, Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ, Hòn Mê bão tố phía âm u, vân vân. Bài thơ còn là khúc ca hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm suốt hàng ngàn năm với bao chiến thắng hào hùng. Đã 10 lần giặc đến từ biển Đông, những ngọn sóng hóa bạch đằng cảm tử, lũ thoát hoan bạc tóc khiếp chống đồng, vân vân. Bài thơ đưa cả một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước, còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh. Từ đó, người đọc sẽ tìm thấy trách nhiệm của mình trong tình hình biển đảo quê hương, vì lời cha dặn phải giữ từng thước đất, máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi.